con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng quả chẳng đời con mơ ước. Chúa ơi đâu con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn nào có ích gì cho con. Nhưng sao con lại cứ đi tìm những gì máu tan trong não, mà không muốn kéo đi tìm nước trời chưa biết mà thôi. Chúa ơi giờ con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng quả chẳng đời con mơ ước. Chúa ơi dù con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn nào có ích gì cho con. Không, không vì giành được linh hồn, hồn con chính là da máu, châu báu con đứng chưa trời thì kinh tự nhiên vì con. Chúa ơi dù con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng quả chẳng đời con mơ ước. Chúa ơi dù con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn nào có ích gì cho con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, xin bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi người bảo họ rằng: Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Người lại nói với họ dụ ngôn này rằng: Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi. Đoạn người ấy nói: Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. Kính thưa quý anh cô chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho thứ hai của tuần thứ 29 thường niên. Và trong bài phúc âm này, chúng ta nghe chúng ta cảm thấy hơi rùng mình phải không? Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta không khéo, chúng ta sẽ trở thành kẻ ngu dại, hay là có bản dịch khác đó là hỡi đồ ngốc, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Người ta sẽ đòi linh hồn ngươi đây là ai, nếu không phải là chính Thiên Chúa, đấng có thể ném cả xác lẫn hồn của chúng ta vào hỏa ngục, như Chúa đã nói với các môn đệ, để trấn an các môn đệ đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác khi sai các môn đệ đi rao giảng. Bởi vì mình đâu có biết được tương lai của mình, mình đâu có sống mãi trên thế gian này đâu. Vậy thì tại sao nếu mình tin có đời sau, mình lại cứ đi tìm đời này? Cho đời này là thiên đàng, cho đời này là bất diệt. Trong khi đó mình biết được rằng tất cả những gì mình có trên thế gian này nó cũng chỉ là tạm bợ, qua đi thôi. Chẳng hạn có một cái nhà sửa sang rất đẹp từ trong cho tới ngoài, thế rồi chúng ta có nghĩ rằng cái nhà đó sẽ bền mãi không, hay là đùng một cái cháy nhà? Rồi business của chúng ta
làm ăn phát tài đó. Thế nhưng, có phát tài mãi hay không? Hay là một lúc nào đó sẽ bị tan ra bại sản bởi vì những cạnh tranh, bởi vì kinh tế lên xuống bất ngờ, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng năm 2008 tại Mỹ Quốc và toàn thế giới. Chúng ta không thể là kiểm soát được tương lai cuộc đời mình, bởi vì chính chúng ta không biết được chúng ta cho tới bây giờ, cho tới chết, nhất là tương lai của chúng ta. Chúng ta không biết được lúc nào chúng ta chết. Chúng ta không biết được chúng ta chết cách nào. Kể cả khi chúng ta sinh ra, chúng ta cũng không biết được chúng ta không có quyền chọn được sinh ra hay không. Và chúng ta sinh ra với một cha mẹ mà sau này chúng ta nghĩ là tại sao ông ấy, bà ấy là cha mẹ của tôi, muốn một cha mẹ khác, không muốn như vậy. Và anh em tôi cũng vậy. Thật sự, chúng ta là một tạo vật. Chúng ta không có quyền lựa chọn, mà chỉ có bổn phận chấp nhận. Chúa nói, không phải các con đã chọn Thầy, mà chính Thầy đã chọn các con. Đấy, chúng ta thấy không? Thật sự là Thiên Chúa đã ban tất cả cho chúng ta, và chúng ta chỉ biết chấp nhận trong tay Ngài. Và tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta, không phải là để cho chúng ta hưởng thụ, trái lại là để cho chúng ta phục vụ, là để chúng ta chia sẻ. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu không thì chúng ta lại rơi vào trường hợp của bài phúc âm hôm nay. Đó là chúng ta sẽ trở thành đồ ngốc, đồ ngu. Tại sao vậy? Tại vì cái câu cuối cùng kết luận Chúa nói làm sao? Kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. Ở đây Chúa nói là của cải trần gian, tất cả những gì mà chúng ta có ở trên đời này, hãy coi nó là phương tiện chứ không phải cùng đích. Phương tiện để làm gì? Để làm giàu trước mặt Chúa, chứ không phải là chỉ để làm giàu cho chính bản thân mình, như cái người phú hộ ở trong bài phúc âm hôm nay. Đã có rồi và được thêm thì chẳng những không biết phân phát cho những người khác, mà còn cứ giữ bò bò tích trữ tất cả những gì cho mình, có nhiều hơn nữa hưởng thụ một mình vậy thôi, thì đó là đồ ngốc. Và vì thế nên Chúa nói là khốn cho các ngươi vì các ngươi giàu có, khốn cho các ngươi vì các ngươi vui cười, khốn cho các ngươi vì các ngươi no đủ. Tại sao vậy? Giàu có đâu phải là cái gì xấu đâu, của cải đâu có gì xấu đâu. Nhưng mà tại sao khốn cho các ngươi? Tại vì chính những cái đó là những cái dễ làm cho hư đi, những cái mà sẽ làm trở thành dịp tội cho mình, để mình quên Chúa, để mình ích kỷ, để mình hư đi. Tha sống nghèo khổ, bần cùng, tàn tật như một Lazaro ở trong dụ ngôn người phú hộ với Lazaro, còn hơn là được sung sướng như người phú hộ, ăn mặc gấm vóc lụa là, hàng ngày yến tiệc linh đình mà đời đời hư đi. Vậy chúng ta muốn chọn cái nào? Cái khôn ngoan nhất của Thiên Chúa không phải là được tất cả những gì như ý muốn của chúng ta trên đời này, là được những cái lucky như người ta mong muốn, mà trái lại là ở chỗ lạy Chúa, thà con mất đi tất cả mọi sự, thà con là một con người tầm thường nhất trên thế gian này, bị loài người khinh chê dày đạp, bị bỏ rơi quên lãng, mà được nước trời, mà được nên thánh, mà được giống Chúa, còn hơn là được tất cả mà mất Chúa. Bài vũ hôm nay Chúa cảnh giác chúng ta đừng có tham lam. Có hai anh em tranh nhau của cải, muốn chia gia tài, mà không biết tại sao cái người em lại đến xin Chúa làm phân giải cho, để mà lấy lại được phần gia tài của mình. Không biết anh ta căn cứ vào cái gì để mà xin Chúa cái điều đó. Trong khi đó Chúa chỉ dạy những cái điều về linh hồn mà thôi, mà anh này thì lại bám víu lên những sự trần gian và muốn cho Ngài đứng ra xử. Có thể là anh ta coi trọng Chúa và thấy Chúa có thế giá, cho đó nên nếu Chúa nói thì anh của anh ta có thể nghe lời mà chia lại gia tài cho anh ta. Bởi vì có thể là anh ta bị oan ức và muốn có phần gia tài của mình, nhưng người anh quá tham lam, do đó lấy hết gia tài. Thế nên bây giờ anh ta xin Chúa giúp cho để giải quyết vấn đề cá nhân của anh ta về gia tài của anh ta. Nhưng Chúa Giêsu lại lợi dụng cái dịp này để nói với cả hai anh em. Bởi thế nên khi mà cái người em xin Chúa thì Chúa nói trực tiếp với người em là: hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi sau đó người khuyên, rồi người bảo họ rằng: các ngươi hãy coi chừng. Có nghĩa là cả hai anh em, chứ không phải chỉ một mình người anh tham của, cả người em nữa dù bị oan ức. Thì Chúa có ý khuyên là đừng có cần những cái của cải trần gian đó để làm gì. Nó không giúp gì cho cái người em đó về phần rỗi đâu. Mà quan trọng nhất là tìm nước Chúa trước, chấp nhận tất cả những cái sống khó khăn, thiếu thốn, oan ức để mà sống đức tin, còn hơn là được của cải mà bị hư đi. Chẳng hạn như người em được lại cái phần của cải của mình, thì đôi khi cái phần đó nó lại làm cho người em hư đi thì sao? Ta nói lên Chúa nói đến tất cả những gì lợi ích nhất về phần thiêng liêng cho chúng ta, để chúng ta có thể thực hành, để chúng ta có thể nhờ đó mà sống, và sống viên trọn hơn như Chúa dạy cho chúng ta, và luôn luôn mong muốn cho chúng ta thực hiện được tất cả những gì tốt lành nhất, sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian đó. Chúa nói với người em, cảnh giác người em là, và cảnh giác cả hai anh em, đó là cái gì? Chẳng phải sung túc mà sự sống được của cải bảo đảm cho đâu. Sự sống đây là sự sống thiêng liêng, là sự sống đời đời. Sự sống đời đời không thể nào mà của cải trần gian nó bảo đảm, nó làm cho mình hạnh phúc. Bởi thế nên chúng ta thấy những con người giàu có là những con người bủn xỉn. Những con người giàu có là những con người có lòng tham vô đáy. Ở đây chúng ta không nói chung, nhưng đa số là như vậy. Bởi thế nên Chúa Giêsu mới nói là người giàu có khó vào nước thiên đàng như lạc đà chui qua lỗ kim. Chúng ta thấy không? Như vậy là bất khả, chứ không phải là khó nữa. Bất khả, bởi vì cái lỗ kim nhỏ tí tèo tèo teo như vậy. Vậy mà con lạc đà nó khổng, nó lớn như vậy, và cái thân của nó còn gồ ghề nữa, thì làm sao nó chui qua cái lỗ kim được? Có nghĩa là không thể nào vào nước trời được. Với những người tham lam, không thể nào. Đó Chúa đã nói rồi, chẳng phải sung túc mà sự sống được của cải bảo đảm cho đâu. Đó, không phải là sống có đầy đủ mọi sự trên thế gian này mà có thể nhờ đó mà mua được nước trời. Áp dụng vào đời sống thiêng liêng vậy, không phải chúng ta có nhiều tiền chúng ta xin lễ là người nhà chúng ta được lên thiên đàng sớm. Vậy thì những người không có tiền, không ai xin lễ cho thì không được lên thiên đàng, ở dưới luận tội mãi à? Vậy thì nước trời có thể lấy tiền mà mua được à? Thế thôi, do đó nên chúng ta qua bài phụ âm này hãy ý thức lại được. Trước hết là Chúa dạy chúng ta hãy coi chừng, đừng có mà tham lam. Có vậy thôi. Và tất cả những gì chúng ta có, nó không có phải là những cái đó có thể làm cho chúng ta được rỗi, mà trái lại nó có thể làm cho chúng ta hư đi. Vậy thì chúng ta hãy xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria ban cho chúng ta một tấm lòng thanh sạch, một tấm lòng không quyến luyến những sự gì ở trên thế gian này. Trái lại, chỉ biết tìm nước Chúa trước và chấp nhận tất cả mọi đau khổ, thử thách, khốn khó, bất hạnh, kể cả do tội lỗi mình gây ra, để mà biết mình và hoàn toàn trông cậy vào lòng thương xót Chúa. Nhờ đó, chúng ta chẳng những được cứu rỗi bản thân chúng ta, mà còn có thể mang lại ơn cứu độ cho những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.
Chúa ơi, giờ con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng, qua chẳng đời con mơ ước. Chúa ơi, giờ con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn, nào có ích gì cho con? Nhưng sao con lại cứ đi tìm những gì mau ta ơi giờ con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng hòa tan đời con mơ ước. Chúa ơi dù con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất